Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận sâu hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách người Paris di chuyển.
Vâng.
Không chỉ là xem họ đi bằng gì, mà là cố gắng giải mã cái sự chuyển đổi đang diễn ra đó.
Đúng vậy. Và tại sao nó lại khá là khác biệt so với phần còn lại của nước Pháp nữa?
Vâng. Được rồi. Thế thì mình cùng mổ xẻ vấn đề này nhé.
Để bắt đầu ấy, thì cái bức tranh giao thông Paris nó cho thấy rất rõ vai trò của một thủ đô.
À ha.
Cái điểm nổi bật ngay có thể thấy là sự ưu tiên rất mạnh mẽ cho việc đi bộ này và hệ thống công cộng. Xe cá nhân thì đặc biệt là trong di chuyển hàng ngày của dân địa phương ấy, dường như là vai trò nó thứ yếu hơn nhiều.
Vậy mình bắt đầu với cái nền tảng nhất đi, đi bộ. Cái con số này thực sự làm tôi khá ngạc nhiên đấy. 40% tổng số chuyến đi hàng ngày là đi bộ.
Vâng, 40%. Rất cao.
Thậm chí là 75% các chuyến đi trên mặt đất, dù vỉa hè thực ra chỉ chiếm 40% không gian đường thôi.
Đúng rồi.
Mà có cái chi tiết này cũng hay. Từ quá khứ ấy, thời kỳ Trente Glorieuses.
À, cái giai đoạn bùng nổ kinh tế sau chiến tranh.
Vâng, đúng rồi. Thì hồi đó, vỉa hè ở nhiều nơi, ví dụ như là đại lộ Malesherbes, đã bị thu hẹp lại.
Chính xác, để nhường chỗ cho xe hơi. Nhưng mà cái điều đáng chú ý ở đây là, sau cái giai đoạn sụt giảm, khoảng những năm 70-90 ấy, thì việc đi bộ nó đã phục hồi và ổn định trở lại. Và ngay sau đi bộ thì không thể không nói đến cái xương sống của giao thông Paris.
Là hệ thống công cộng.
Vâng, hệ thống công cộng. Biểu tượng chính chắc chắn là Metro. Nó hoạt động từ năm 1900 cơ.
Lâu đời thật.
Với 16 tuyến và nó chuyên chở khoảng 20% tổng lượt di chuyển.
20%?
Đặc điểm của nó là mạng lưới cực kỳ dày đặc trong nội thành. Khoảng cách các ga thường là dưới 500 mét.
À, rất tiện lợi nếu ở trong trung tâm.
Đúng. Những chính cái điều này nó lại gây khó khăn khi mà muốn mở rộng ra các vùng ngoại ô xa hơn.
Tôi cũng thấy là có một số tuyến, hình như là tuyến 1 và 14, đã được tự động hóa hoàn toàn rồi.
Chính xác, 1 và 14 là tự động. Tuy nhiên, có một cái áp lực khá lớn là lượng hành khách tăng vọt.
Tăng nhanh lắm đúng không ạ?
Vâng, tăng khoảng 25% chỉ trong giai đoạn 2001-2010 thôi. Trong khi công suất thì chỉ tăng được có 14%.
À, tức là hệ thống phải gồng mình lên khá nhiều.
Đúng thế. Dù là tỷ lệ đúng giờ, theo số liệu năm 2014 chẳng hạn, vẫn rất cao, 97,9%.
Ấn tượng thật. Ngoài Metro ra thì còn có IR và Transilien nữa phải không ạ? Cái này là để kết nối với ngoại ô.
Vâng, IR và Transilien đóng vai trò cực kỳ quan trọng luôn. Nó kết nối Paris với các vùng ngoại ô rộng lớn. Đặc biệt là cái tuyến RER, nó là tuyến đường sắt đô thị đông nhất châu Âu.
Đông nhất châu Âu luôn.
Vâng, phục vụ tới 1.4 triệu lượt khách.
1,4 triệu, thật khó tưởng tượng.
À, bên cạnh đường sắt thì mạng lưới xe buýt cũng không thể không nhắc tới. Nó cũng có một cuộc gọi là cải tổ lớn vào tháng 4 năm 2019.
Vâng, tôi có nghe nói về đợt đó, không chỉ là thay đổi đường đi đơn thuần.
Đúng rồi, nó là một sự tái cấu trúc khá sâu rộng. Mục tiêu là để phục vụ tốt hơn những khu vực như là quận 12, 19, 20.
À, những quận mà có thể trước đây chưa được phủ sóng tốt bằng.
Chính xác, và cũng là để tạo liên kết tốt hơn giữa các khu phố với nhau.
Và còn để chuẩn bị cho tương lai nữa, đúng không?
Vâng, chuẩn bị cho cái dự án khổng lồ Grand Paris Express, một mạng lưới metro tự động mới đang xây dựng để mở rộng kết nối ra toàn vùng.
Nghe tham vọng quá.
Và cái sự đầu tư này nó hiệu quả đến mức mà có một nghiên cứu quốc tế, họ xếp Paris đứng đầu về phục vụ giao thông công cộng trong 26 thành phố được khảo sát.
Wow!
Nếu mà mình kết nối với cái bức tranh lớn hơn ấy, thì còn thấy cả sự trở lại của tramway.
À, xe điện mặt đất.
Vâng, đặc biệt là hai cái tuyến T3A và T3B, nó chạy vòng quanh phần lớn thành phố. Nó như một giải pháp kết nối ngang rất hiệu quả ở rìa nội đô.
Ừ. Với tất cả những sự đầu tư mạnh mẽ vào giao thông công cộng như vậy, thế thì số phận của xe hơi ở Paris ra sao ạ? Có vẻ như là vai trò của nó đang bị thu hẹp lại.
Chính xác. Đây là lúc mà mọi thứ trở nên thực sự thú vị đây.
Vâng.
Từ những năm 1990 ấy, thì cái lưu lượng ô tô ở Paris nó đã giảm liên tục rồi.
Giảm liên tục luôn.
Vâng. Đến năm 2010, ô tô chỉ còn đảm nhận có 13% số chuyến đi của người dân Paris thôi.
Chỉ 13%?
So với 40% đi bộ lúc nãy. Đúng rồi. Và cái tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô ở Paris ấy, khoảng 36.8% năm 2014, nó chỉ bằng gần một nửa so với mức trung bình của cả vùng Île-de-France.
Một nửa thôi. Các chính sách chắc cũng góp phần vào việc này.
Chắc chắn rồi. Các chính sách như là giới hạn tốc độ xuống còn 30 km/h ở hầu hết đường phố từ tháng 8 năm 2021.
Vâng, 30 km.
Và cả việc thu phí đỗ xe, kể cả với xe máy nữa, từ tháng 9 năm 2022.
À, thu phí đỗ xe máy luôn. Cái này thì khá mới. Nhưng mà việc giảm xe hơi này, nó có đi kèm với những hệ quả nào khác không ạ? ví dụ như về mặt an toàn giao thông chẳng hạn.
Đó là một điểm rất quan trọng cần phải nói. Dù xe hơi giảm, tai nạn vẫn là một vấn đề. Và điều đáng lưu ý là xe hai bánh có động cơ ấy, xe máy các loại lại chiếm tới 51% số nạn nhân vào năm 2015.
51%? Con số này cao quá.
Vâng. Điều này nó đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để cân bằng. Tức là vừa khuyến khích các phương tiện khác nhau, vừa phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trên đường.
Một bài toán khó đây. Vậy thì trong cái bối cảnh xe hơi đang thoái trào như vậy, thì xe đạp lại có vẻ như đang nổi lên rất mạnh mẽ. Tôi thấy con số là tăng gấp 10 lần từ 1991 đến 2010.
Đúng vậy. Một sự trỗi dậy có thể nói là ngoạn mục của xe đạp.
10 lần.
Đến năm 2023, thì trong nội thành Paris, tỷ lệ chuyến đi bằng xe đạp là 11,2%.
11,2%.
Con số này đã chính thức vượt qua ô tô cá nhân, chỉ còn 4,3%.
Vượt cả ô tô? Không thể tin được. Hệ thống Vélib chắc chắn có vai trò lớn ở đây.
Chắc chắn rồi. Hệ thống xe đạp công cộng Vélib, à bây giờ là Smooth & Go ấy nhỉ, có cả xe đạp điện nữa.
Vâng, Smooth & Go.
Nó ra mắt năm 2007 và đúng là một chất xúc tác cực kỳ quan trọng cho cái xu hướng này.
Ngoài những phương thức chính mà chúng ta vừa nói, Paris còn có những gì khác nữa ạ?
Vâng, vẫn còn chứ. Ví dụ như taxi, mặc dù tỷ lệ khá nhỏ, chỉ khoảng 0,5% chuyến đi thôi.
Rất nhỏ.
Rồi các phương tiện di chuyển cá nhân mới nổi bây giờ, như là ván trượt này, xe scooter điện.
À vâng, mấy loại hình này giờ cũng phổ biến.
Về đường không, thì Paris có hai sân bay chính là Orly và Roissy Charles de Gaulle, là cửa ngõ hàng không lớn thứ hai châu Âu đấy.
Lớn thứ hai châu Âu.
Nhưng mà cái việc kết nối từ sân bay và trung tâm thành phố thì đôi khi vẫn còn là một thách thức.
Vẫn còn điểm cần cải thiện.
Đúng vậy. Rồi còn giao thông đường sông trên sông Seine, nó vẫn tồn tại, nhưng mà chủ yếu bây giờ là phục vụ du lịch và một phần nhỏ vận tải hàng hóa thôi, vì các cảng chính thì đã rời ra ngoại ô cả rồi.
Như vậy, tổng kết lại, tất cả những điều này có ý nghĩa gì ạ? Có vẻ như Paris đang trải qua một sự định hình lại rất căn bản về cách di chuyển đô thị.
Chính xác. Rõ ràng là chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch rất có chủ đích. Họ đang rời xa cái sự thống trị của ô tô cá nhân. Hướng tới một cái hệ sinh thái giao thông đa dạng hơn, bền vững hơn. Với đi bộ này, giao thông công cộng và đặc biệt là xe đạp đóng vai trò trung tâm.
Sự kết hợp giữa một mạng lưới công cộng vừa dày đặc vừa không ngừng được cải thiện, cộng với các chính sách khá là quyết liệt nữa.
Vâng.
Đã thực sự thay đổi cả diện mạo lẫn nhịp điệu giao thông của thành phố ánh sáng.
Đúng vậy. Và có lẽ cái câu hỏi để ngỏ cho chúng ta cùng suy nhẫm là liệu cái mô hình chuyển đổi đầy tham vọng này của Paris, với cả những thành công và cả những thách thức không hề nhỏ của nó,
vâng,
có thể là một bài học hay là một nguồn cảm hứng nào đó cho các siêu đô thị khác trên thế giới hay không?
Những nơi cũng đang đối mặt với các vấn đề tương tự.
Chính xác. Và bản thân Paris thì sẽ phải đối mặt với những trở ngại nào tiếp theo trên cái con đường theo đuổi một hệ thống giao thông thực sự bền vững? Đó là những câu hỏi rất thú vị.